Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay.
Thank you. chào mừng quý vị đến với chương trình Những Câu Chuyện Nội Tâm. Câu chuyện ngày hôm nay lấy cảm hứng từ những sự kiện được chép trong Kinh Thánh, sách Tin Lành Giăng chương 13 và 14. Người kể chuyện của chúng ta hôm nay là Giăng, vị môn đồ nhỏ tuổi nhất trong số 12 người thân cận nhất của Chúa Giêsu. Trong những lễ hội truyền thống của người Do Thái được tổ chức, nổi bật nhất chính là Đại Lễ Vượt Qua, tổ chức kéo dài một tuần lễ nhằm tưởng nhớ sự giải cứu của Đức Chúa Trời cho dân Israel khỏi 400 năm nô lệ ở Ai Cập. Buổi ăn tối trong lễ vượt qua là nhân tố quan trọng trong dịp lễ kỷ niệm này. Trong câu chuyện ngày hôm nay, Giăng sẽ mô tả những chuyện đáng nhớ mà Chúa Giêsu đã phán và làm khi họ nhóm lại trên phòng cao để cùng dự lễ vượt qua.
Tôi là Giăng. Khi Chúa Giêsu gọi tôi trở nên một trong những môn đồ của Ngài, thì tôi còn là một người trẻ và có phần chưa chín chắn. Chính vì vậy mà lúc ấy tôi đã không thật sự hiểu rõ chiều sâu và ý nghĩa của nhiều bài học mà Chúa Giêsu đã dạy chúng tôi. Bây giờ tôi đã lớn hơn và hiểu rõ những chân lý trong những bài giảng của Ngài, và thường suy ngẫm về những thí dụ sống động mà Ngài kể cho chúng tôi nghe. Tuy nhiên, trong ký ức của tôi không có điều gì sống động hơn những điều mà Chúa Giêsu đã phán và làm trong lần cuối cùng chúng tôi ăn uống với Ngài trước khi Ngài chịu đóng đinh. Chúng tôi nhóm nhau ở nơi Chúa Giêsu đã chọn để cùng dự phần trong bữa ăn vượt qua. Khi đã nhóm 12 môn đồ lại rồi, Chúa Giêsu mở đầu buổi tối với những lời u sầu hơn mọi ngày. Chúng tôi đã biết đây không chỉ là một bữa ăn bình thường, Ngài có một sứ điệp đặc biệt cho chúng tôi.
Xin chào các bạn của ta. Hãy đến, ngồi xuống và chuẩn bị sẵn sàng để dùng bữa. Ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời.
Giuđa, anh nghĩ sao khi Chúa Giêsu cứ nói mãi về việc Chúa phải chịu đau đớn? Tôi sợ rằng Ngài sẽ chết trước khi thiết lập vương quốc của mình.
Phi-e-rơ, sẽ chẳng có vương quốc gì đâu.
Giăng này, sao Chúa Giêsu lại quấn cái khăn ngang hông như vậy? Hình như Ngài định rửa chân cho chúng ta.
Ôi, tôi và Phi-e-rơ đã sắp xếp căn phòng này, nhưng lại quên yêu cầu một người đầy tớ để rửa chân rồi.
Bạn có thể nhận thấy trong văn hóa của chúng tôi, mọi người đều mang dép có quai sâu, nên chân của họ sẽ bám đầy bụi đất khi đi đường. Hành động thông thường và được mong đợi chính là người chủ tiệc sẽ chuẩn bị những người đầy tớ để rửa chân cho khách. Rửa chân được cho là một công việc dành riêng cho người hầu. Những trận mưa đã khiến cho những con đường ở Jerusalem trở nên lầy lội. Khi chúng tôi vào căn nhà này, tất cả mọi người đều để giày của mình ở gần cửa. Tôi thấy xấu hổ khi quên sắp xếp người đầy tớ để rửa chân. Bây giờ, Chúa Giêsu là Con của Đức Chúa Trời, là Chúa và là Thầy của chúng tôi, quỳ trước mọi người và rửa chân cho chúng tôi một cách khiêm nhường. Tôi bối rối về sự thiếu chu đáo của mình và biết rằng đáng ra nên tự mình đề nghị làm việc này.
Lạy Chúa, có phải Ngài định rửa chân cho tôi?
Đúng vậy, Phi-e-rơ. Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết.
Không thể như thế được, thưa Chúa. Tôi sẽ không để Ngài rửa chân cho tôi đâu.
Hỡi Phi-e-rơ, nếu ta không rửa chân cho ngươi, thì ngươi chẳng có phần với ta.
Lạy Chúa, chẳng phải rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa.
Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Nhưng điều này không đúng cho tất cả ở đây. Không phải tất cả các ngươi đều tinh sạch đâu. Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa. Các ngươi nói phải, vì ta thật như vậy. Vậy, nếu ta là Chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, hãy làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này, hãy làm theo. Hãy phục vụ người khác trong sự khiêm nhường. Đây chính là đường để đến nguồn phước hạnh.
Chúa Giêsu trở lại chỗ của mình tại bàn ăn. Mọi con mắt đổ dồn về Ngài.
Chúa Giêsu cúi đầu im lặng một lúc, và hơi thở của Ngài trở nên nặng nhọc, thậm chí là khó khăn. Cuối cùng, Ngài ngẩng đầu lên và nhìn từng người quanh bàn chúng tôi.
Kinh Thánh tuyên bố rằng, một người dự phần trong đồ ăn ta sẽ nghịch lại ta. Điều này sẽ sớm thành hiện thực. Ta rất buồn phiền, nhưng ta phải nói với các ngươi sự thật. Một trong số các ngươi sẽ phản ta.
Giang, anh ngồi kế bên Chúa Giêsu, hãy hỏi Ngài xem ai sẽ làm chuyện như vậy.
Thưa Chúa, có phải là tôi không? Tôi sẽ phản Chúa sao?
Ấy là kẻ mà ta trao miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Bây giờ, chúng ta hãy cùng dự bữa ăn lễ vượt qua.
Chúa Giêsu yên lặng bẻ bánh, nhúng và đưa cho Judas Iscariot. Ngay khi Judas Iscariot đưa miếng bánh vào miệng, tôi nhận thấy sự thay đổi rõ ràng trên gương mặt anh ấy. Anh ấy trở nên như một người xa lạ, không phải là người đã đi cùng chúng tôi suốt gần 3 năm trời. Chúa Giêsu nhìn anh ấy và nói, Judas, sự ngươi làm, hãy làm mau đi. Chẳng một ai trong bàn biết Chúa Giêsu có ý gì qua những lời ấy. Các bạn thấy đó, chúng tôi tất cả đều tin tưởng Judas, bởi vì Judas là người thủ quỹ, nên người nghĩ là Chúa Giêsu đang bảo anh ta đi trả tiền thức ăn hoặc là đi bố thí cho kẻ nghèo. Nhưng khi Judas nhận ra rằng Chúa Giêsu biết, anh ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng, mất hút trong bóng tối và không quay trở lại.
Còn một ít thời gian nữa trước khi ta phải lìa các ngươi. Hỡi các bạn yêu quý của ta, hãy lắng nghe. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau và yêu những người mà ta ban cho các ngươi, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Nơi ta đi, bây giờ các ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sau đó các ngươi sẽ theo ta.
Tại sao bây giờ chúng tôi không thể theo Ngài? Tôi sẵn lòng liều sự sống tôi vì Ngài.
Ngươi liều sự sống mình vì ta sao? Không đâu, Phi-rơ. Trước khi gà gáy lúc sớm mai, ngươi sẽ chối ta 3 lần rằng ngươi thậm chí còn chẳng biết ta.
Tôi sẽ không bao giờ chối Chúa. Tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ Chúa. Nếu Ngài chết, tôi cũng sẽ chết. Đừng nói với tôi rằng tôi sẽ chối bỏ Ngài.
Hỡi Phi-rơ, đừng bối rối bởi những gì ta mới nói. Ta đã cầu nguyện cho ngươi. Ma quỷ muốn linh hồn ngươi, nhưng ngươi được bình an trong tình yêu của ta. Bây giờ, tất cả các ngươi hãy nghe. Ta sẽ đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Nhưng ta hứa là ta sẽ quay lại để đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.
Lạy Chúa Giêsu, tôi thấy bối rối. Chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu. Làm sao biết đường được?
Thôma, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nếu như ngươi biết ta thì cũng sẽ biết cha.
Lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi.
Hỡi Philip, ta ở cùng ngươi đã lâu mà ngươi chưa biết ta sao? Ai đã thấy ta tức là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? Hãy tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta vậy. Những lời ta nói cùng các ngươi chẳng phải tự ta nói, bằng là những lời của cha vậy. Ấy là cha ở trong ta. Chính Ngài làm trọn công việc của Ngài qua ta. Nhưng hỡi Philip, nếu không vì lý do nào khác, ngươi nên tin vì những phép lạ mà ngươi đã thấy ta làm.
Lạy Chúa, xin tha tội cho tôi. Nỗi sợ hãi đã lấn áp niềm tin của tôi. Chỉ là tôi không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng tôi nếu như Ngài đi khỏi.
Chúa Giêsu đang lìa chúng tôi. Ấy là tất cả những gì mà tôi có thể nghe được. Với những lời nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tôi chỉ có thể nhận thức cách mơ hồ về những cuộc trò chuyện xung quanh mình mà thôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Chúa Giêsu sắp chết. Judas đã rời đi để phản bội Ngài, và Chúa lại không hề làm gì để ngăn chặn anh ta cả. Tại sao chứ? Sự sáo rỗng và nỗi sợ hãi cuốn chặt lấy tôi. Những người khác đang ăn và nói chuyện, nhưng tôi thì không. Tôi cảm thấy như bị bỏ rơi. Cuối cùng, Chúa Giêsu lên tiếng, và tôi chăm chú từng câu chữ,
cố để nắm được chút hy vọng trong những gì Ngài sắp nói. Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra Chúa Giêsu biết rằng tôi đang rơi vào sự khủng hoảng. Ngài phán trực tiếp với tôi bằng những từ ngữ rõ ràng. Ngài đã kéo tôi khỏi bờ vực của sự thất vọng.
Bây giờ ta sẽ đến cùng Cha là Đấng đã sai ta, nhưng không một ai trong các ngươi hỏi ta đi đâu. Thay vào đó, các ngươi lại buồn rầu, nhưng ấy là vì các ngươi mà ta đi. Ta sẽ sai Đức Thánh Linh và Thần yên ủi đến cùng các ngươi. Đấng ấy sẽ nhắc nhở các ngươi về những tội lỗi của mình, cũng như sự công bình của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong mọi lẽ thật. Còn ít lâu nữa, các ngươi sẽ chẳng thấy ta, nhưng hãy kiên nhẫn, rồi ít lâu nữa, các ngươi sẽ lại thấy ta. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì vâng giữ các điều răn ta. Khi ta sống lại, các ngươi sẽ biết rằng ta ở trong Cha, và các ngươi ở trong ta, cũng như ta ở trong các ngươi vậy. Hãy nhận lấy ít bánh này, và truyền đi cho tất cả mọi người, và uống chén nước nho này. Hãy nghe cho cẩn thận đây. Bánh này tượng trưng cho thân thể ta, vì các ngươi sẽ vỡ ra. Nước nho này tượng trưng cho huyết ta sẽ đổ ra vì cớ tội lỗi của các ngươi và của cả thế giới nữa. Từ đêm nay trở đi, khi nào các ngươi bẻ bánh và uống chén, hãy làm điều này để nhớ đến ta.
Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận rằng Chúa Giêsu sẽ sớm đi. Đồng thời cũng nhận biết rõ ràng rằng Ngài muốn chúng tôi tiếp tục công việc của Ngài. Tôi nhìn sang những môn đồ khác và tự hỏi, liệu có ai trong số họ hiểu rõ những gì sẽ đến và chúng tôi sẽ phải làm gì hay không? Chúng tôi là những con người ít học thức. 4 người ngư phủ, 1 người thâu thuế, 1 người trước kia từng là một người bạo động chống lại người La Mã và 1 vài thương gia. Không một ai trong chúng tôi có tài ăn nói hay là kinh nghiệm lãnh đạo cả. Nếu chúng tôi dựa trên sức riêng, sự khôn ngoan và sự hiểu biết của chính mình, thì nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi sẽ là một điều không tưởng. Chỉ một lúc trước, Chúa Giêsu đã từng đề cập đến việc Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho chúng tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy được yên ủi, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Ngài. Tôi chưa kịp hỏi thì Ngài đã giải đáp và cất khỏi chúng tôi những gánh nặng nề về trách nhiệm phải tiếp tục công việc tuyệt vời của Ngài. Chúa Giêsu tiếp tục giải thích về công việc của Đức Thánh Linh.
Nên nhớ, những lời mà ta đã phán cùng các ngươi không phải là của ta. Những lời này đến từ nơi Cha, là Đấng đã sai ta. Khi Cha ban Đức Thánh Linh cho các ngươi, thì Ngài sẽ giúp các ngươi biết mọi lẽ thật và ghi nhớ mọi điều mà ta đã dạy cho các ngươi, cũng như giúp các ngươi nhớ lại những lời trong Thánh Kinh. Các ngươi cũng sẽ nhận được quyền phép vì Đức Thánh Linh ngự trị trong các ngươi. Bạn của ta ơi, ta đi và để lại cho các ngươi một món quà, sự bình an trong tâm tưởng và tấm lòng. Sự bình an mà ta ban cho các ngươi không giống như sự bình an tạm bợ mà thế gian này đem lại cho các ngươi đâu. Sự bình an của ta là sự sống đời đời.
Sau khi dùng xong bữa tối, Chúa Giêsu dẫn chúng tôi qua những con phố tối om của Jerusalem để đi đến một khu vườn bên ngoài thành, nơi Ngài vẫn thường đi đến để cầu nguyện.
Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ. Ta sẽ đi xa hơn một chút để cầu nguyện. Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con. Nhưng con muốn đó là ý của Cha, chứ không phải là ý muốn của con.
Tôi dõi theo Chúa Giêsu từ xa và có thể thấy Ngài đang đau đớn với lời cầu nguyện. Mặt trăng chiếu rọi trên gương mặt Ngài, làm lộ rõ những giọt mồ hôi trên trán Ngài rơi xuống như những giọt máu lớn. Sự đấu tranh vượt quá những gì mà tôi đã từng chứng kiến. Và rồi, tôi thấy có một thiên sứ từ trời hiện xuống cùng Ngài. Dường như việc làm này khiến Chúa Giêsu mạnh mẽ trở lại. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện, có rất nhiều lính và một đám đông, dẫn đầu là Judas Iscariot đi vào vườn. Judas bước tới chỗ Chúa Giêsu và chào Ngài với cái hôn phản bội.
Các ngươi tìm ai?
Bọn ta đang tìm Giê-xu người Nazareth.
Ta chính là người ấy.
Khi Chúa Giê-xu nói, ta chính là người ấy, cả bọn lính và những người đứng xung quanh đều té lùi về sau, như thể vài cơn gió rất mạnh thổi qua trên họ. Chúa Giê-xu đứng im nhìn họ.
Ta hỏi các ngươi lần nữa, các ngươi tìm ai?
Ta nói ta tìm Giê-xu người Nazareth.
Ta đã bảo với các ngươi, ta chính là Giê-xu người Nazareth mà các ngươi cần tìm. Nếu các ngươi đang tìm ta, thì các ngươi nên để những người theo ta đi.
Các ngươi không thể đem Ngài đi mà không đấu với ta.
Phi-e-rơ, hãy tra gươm ngươi vào vỏ. Ta phải hoàn thành sứ mạng của ta.
Cố gắng để bảo vệ Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ đã rút gươm và chém đứt tay phải người đầy tớ của thầy tế lễ cả thượng phẩm. Chúa Giê-xu nhặt tay của người đầy tớ ấy lên, và trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Ngài gắn chiếc tay lại vào đầu của người đầy tớ một cách kỳ lạ. Vài tên lính đứng há hốc mồm vì kinh ngạc và cảm thấy lúng túng bởi hành động tử tế và quyền phép không thể giải thích được. Việc làm của Ngài khiến họ phải khiếp sợ.
Ta có phải tội phạm nguy hiểm mà các ngươi cầm gậy và gươm đến bắt ta? Hằng ngày ta ở đền thờ với các ngươi, mà tại sao các ngươi không ra tay bắt ta? Nhưng này là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm vậy.
Họ bắt Chúa Giê-xu đi và dẫn Ngài đến nhà thầy tế lễ cả thượng phẩm. Tôi theo sát họ đằng sau và Phi-e-rơ cũng theo từ đằng xa. Thật xấu hổ khi nói với các bạn rằng trong nhóm của tôi, hầu hết mọi người đều bỏ Chúa Giê-xu mà chạy trốn trong đêm hôm đó. Tôi được phép vào trong phiên tòa của thầy tế lễ cả thượng phẩm. Khi đứng trong chỗ tối, tôi bất lực nhìn họ nhạo báng và vả vào mặt Chúa Giê-xu. Khi nhìn thấy cảnh đau lòng này, tôi hiểu được rằng Chúa Giê-xu đã biết rõ những chuyện tàn bạo xảy đến với Ngài trong suốt đêm hôm ấy. Mặc những chuyện đang đợi sẵn phía trước, Chúa Giê-xu không quá chú tâm vào những khốn khổ mà Ngài sớm phải chịu đựng. Nhưng thay vào đó, Ngài lại tập trung chú ý vào những nhu cầu của chúng tôi. Tất cả những việc Ngài đã làm và dạy đem đến cho chúng tôi sự an ủi và niềm hy vọng, và những bài học quan trọng về việc chúng tôi nên kiểm soát mình ra sao khi Ngài vắng mặt. Khi cảm xúc của tôi không thể chịu đựng được những không khí cay độc này, tôi bước ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành. Mặc dù Führer không nhìn thấy tôi, nhưng tôi có thể nghe được giọng của anh ấy ở sân tòa án phía bên kia, và lòng tôi đau đớn bởi những điều mình nghe thấy.
Không, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không biết người này.
Nhưng mà cái phản ứng của ông cho tôi thấy điều đó, tôi chắc chắn là đã nhìn thấy ông giữa bọn người theo Giê-xu.
Ngươi nhầm rồi, ta thề là ta chưa từng gặp người này trước đây. Giờ thì để ta yên.
Thật, những gì tôi vừa nghe và thấy ngoài này còn khiến tôi đau đớn hơn những gì mà tôi đã chứng kiến ở phía trong. Tôi không thể tin được, nhưng thật sự, Phi-e-rơ đã chối Chúa ngay thời điểm Ngài cần đến sự trung thành của chúng tôi nhất. Trong bóng tối, tôi tìm được một nơi để ngẫm nghĩ lại những lời mà Chúa Giê-xu đã phán, cùng với những ví dụ mà Ngài đã bày tỏ trước buổi tối thảm kịch này. Mạng lệnh mà Ngài cho chúng tôi là phải yêu thương người khác. Ngài cho chúng tôi biết những lợi ích cùng những phước hạnh mà chúng tôi có thể có được khi có tấm lòng của một người phục vụ. Ngài giải đáp những thắc mắc của chúng tôi với lòng kiên nhẫn nhất, cẩn thận lựa chọn những từ ngữ để chúng tôi có thể hiểu được trọn vẹn những mong đợi, những kế hoạch của Ngài cho tương lai của chúng tôi. Ngài thật không hề nghĩ đến lợi ích của bản thân. Những hành động và lời nói của Ngài tối hôm ấy đã khắc sâu vào trong lòng của chúng tôi. Chúng tôi và cả những người tin Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi sẽ không bao giờ quên những điều ấy.
Trong Trong suốt bữa ăn cuối cùng với Chúa Giê-xu và các môn đồ, họ đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn để có thể hiểu được Chúa Giê-xu sẽ chết như của lễ chuộc tội cho toàn nhân loại. Lời Chúa phán dạy cho chúng ta biết rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta phạm tội đáng bị chết mất và bị phân cách mãi mãi khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương đã ban cho chúng ta con đường để được tha thứ. Lời Chúa phán: vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Để nhận được sự tha thứ cho tội lỗi của mình, cũng như nhận được món quà của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời, chúng ta phải từ bỏ tội lỗi và đặt niềm tin, sự trông cậy mình vào chính Chúa Giê-xu, đồng thời tiếp nhận Ngài vào đời sống của mình. Bây giờ, tôi sẽ cầu nguyện ngắn từ chính tấm lòng mình với Đức Chúa Trời. Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi, và rồi khi tôi đã cầu nguyện xong, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện tương tự. Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết con là tội nhân. Con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của con. Con tin rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết và hiện nay đương sống. Giờ này con từ bỏ khỏi tội lỗi mình. Con đặt niềm tin và lòng tin cậy con chỉ nơi Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi con, để Ngài tha thứ cho con. Con tiếp nhận Chúa Giê-xu vào đời sống mình. Từ hôm nay trở đi, con sẽ bước đi theo Chúa Giê-xu. Cảm ơn Ngài vì đã yêu thương con và đã đến trong đời sống của con. Amen. Bây giờ xin hãy cầu nguyện lớn tiếng sau tôi. Xin hãy để đây là lời cầu nguyện của riêng quý vị với Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện với cả tấm lòng của mình. Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết con là tội nhân. Con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của con. Con tin rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết và hiện nay đương sống. Giờ này con từ bỏ khỏi tội lỗi mình. Con đặt niềm tin và lòng tin cậy con chỉ nơi Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi con, để Ngài tha thứ cho con. Con tiếp nhận Chúa Giê-xu vào đời sống mình. Từ hôm nay trở đi, con sẽ bước đi theo Chúa Giê-xu. Cảm ơn Ngài vì đã yêu thương con và đã đến trong đời sống của con. Amen. Chào mừng quý vị gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời. Trong chương kế tiếp, sự xét xử và đóng đinh Chúa Giê-xu, quý vị sẽ biết được cách những nhà cầm quyền thực hiện âm mưu chống lại Chúa Giê-xu.